This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hôm nay trở về với chương trình Bếp Sài Gòn cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live. Và lời đầu tiên Hoàng Thính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào Hoàng Thính, chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ, thế là chúng ta lại hưởng được một cái ngày mưa, mưa ơi là mưa, mưa mà lại đúng ngay cái ngày cuối tuần. Một số bà con của chúng ta cũng bị khó khăn trong cái vấn đề đi lại trong cái ngày cuối tuần, mình mua sắm, mình làm ăn những cái món ngon cho gia đình ăn cuối tuần, hay hoặc là mình đi dự party thì cũng hơi khó khăn trong cái vấn đề đi lại, không biết đúng không chị?
Đúng rồi em. Nhiều khi mấy ông ba bà má nấu đồ ăn mà con ha, mưa quá nó không đi về nữa đó. Mưa gì mà mưa, ơi là mưa.
Mưa mà phải gọi là ngập đường, ngập đất nha thưa quý vị. Mưa từ trưa cho đến chiều tối cũng vẫn còn mưa. Thường ở đây mình thấy những cái trận mưa, mưa giỏi lắm, khoảng 2-3 tiếng, 3-4 tiếng là nhiều rồi. Này kéo dài, ơi là kéo dài, phải gọi là nước ngập lên láng nha thưa quý vị. Mà chắc những cái hồ ở khu vực Đà Lạt và quốc mình phải gọi là ngập nước mưa rồi. Năm nay mình không sợ thiếu mưa đâu nha thưa quý vị cũng như thưa chị ha.
Đúng rồi em.
Dạ vâng.
Em ơi.
Dạ.
Ngoài trời á, trời mát mẻ vậy đó. Hôm nay chị em mình làm một cái món bánh nha. Lâu quá rồi mình không có làm bánh.
Không, mà thường thường á là cái hệ mà mình thấy mà ông trời ông cứ ui ui kiểu này nè. Ông trời nó cứ mát mát xe xe vậy nè, mưa không mưa này nọ, là em nhớ tới cái lúc mà em đi bơi ngày xưa mấy cái hồ bơi đó, chị rủ bạn này nọ đi bơi mấy cái hồ bơi ở Sài Gòn thì phải gọi là thích thú nhất là khi mà có ông trời ông mưa, mình bơi hoặc là bơi xong rồi mình ra mình ăn những cái món mà món ngon ở ngoài cái hồ bơi thưa chị, thí dụ như là bánh khoai mì hay hoặc là những cái gì mà món gì mà nó nóng nóng nó cay cay phải gọi là ăn là tuyệt vời đó chị ơi.
Đúng rồi em. Nghe cái chữ ui ui của em làm chị nhớ ông bà ông giải.
Dạ. Thường mấy câu đó hiếm lắm. Bây giờ ít có người họ xài được những cái câu đó lắm thưa chị ơi.
Chị hôm qua giờ chị cũng nói với ông xã chị, anh sao trời ui ui cả ngày.
Ồ vậy hả chị? Đúng vậy, mà hôm nay chị thấy không, cũng vẫn như vậy, cũng ui ui. Nó mưa thì không có mưa nổi, mà nó cứ làm nó muốn mưa lắm mà không mưa được. Vậy là món gì đặc biệt đây phải không chị?
Chào các anh chị, các bạn thính giả nghe đài, nếu là các bạn đang lái xe trên đường đi đến chỗ làm của mình. Hôm nay Hoàng Tính với Mỹ Liên sẽ làm cùng các bạn làm bánh cay.
Bánh cay.
Bánh cay. Một cái loại bánh nha. Tuổi thơ, một cái bánh trước cổng trường, một cái loại bánh mà bà ngoại hay làm cho cháu ăn, hay là mấy bà mẹ già hay làm cho con ăn. Những lúc rảnh rỗi, rẻ tiền nhưng mà ăn rất là ngon.
Đó là một trong những cái món mà tôi chưa hãy mà tính mà đi bơi xong cái ra ngoài hồ bơi bắt đầu là chuẩn bị cho suất bơi kế tiếp. Bơi một suất không chịu thì chị bơi với 2-3 suất mới đã. Là một cái món bánh cay cũng là một trong những cái món bánh mà em rất là yêu thích nhé. Vừa ăn vừa nóng mà vừa lạnh xe xe ăn vô nó hít hà hà, cái mùi nó rất là thơm, rất là ngon lắm. Ngày hôm nay vậy là thật là đẹp, thật là lý tưởng phải không thưa quý vị. Chị Mỹ Liên sẽ chỉ cho chúng ta cái món được mang tên là bánh cay. Bánh cay thì nó xuất xứ từ đâu hả chị, mà mình khó làm không chị?
Dễ làm, mà chị nghĩ nó xuất xứ từ những cái miền quê mà nhà nghèo có trồng nhiều khoai mì. Có khoai mì là có bánh cay ăn thôi em.
Dạ đúng.
Nó rẻ tiền nguyên liệu của nó này em coi này ha.
Nhưng mà bên đây em thấy cũng ít chỗ mà họ bán bánh cay lắm, mà ở nhà mình làm thì em cũng chưa thấy là nơi nào mà lại có gia đình mà làm cái bánh cay cũng
quên đi nó.
Dạ, dạ đúng rồi chị.
Bởi vậy chị mới lôi lại đó Hoàng Tính.
Đúng chị. Em nghe chị nói bánh cay.
Bây giờ nguyên liệu để mà làm cái món bánh cay cho trong một cái gia đình nhỏ ăn thôi, các bạn mà làm nhiều thì các bạn nhân lên. Ví dụ mình có một bao khoai mì đông đá, tại vì các bạn mua ở mấy cái tủ đông ở chợ Việt Nam, hoặc là các bạn mua hai củ khoai mì khoảng 1.5 bao, tức là khoai mì cũ mình mua cũng được, hay khoai mì đông đá trong, khoai mì để đông đá trong tủ cũng được. Khi mà mình có khoai mì rồi thì mình cần một muỗng canh bột mì đa dụng, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê đường thôi, một chút xíu đường thôi, và 2/3 muỗng cà phê bột nêm. Tức là mình có khoai mì, mình có bột mì, mình có đường, mình có bột nêm. Thì để làm cho cái này mình có 60ml nước nha các bạn. Rồi một muỗng cà phê bột cà ri, một muỗng cà phê bột ớt, một tép xả, một tép hành lá, một trái ớt và dầu để chiên. Tức là cái nguyên liệu nó quá là rẻ, nó quá dễ tìm, ai cũng có khả năng làm, chỉ có thời gian là mắc thôi Hoàng Tính.
Đúng.
Bây giờ nếu mà các anh chị các bạn rảnh rỗi á, thì các anh chị các bạn thử làm ha. Bây giờ mình có khoai mì rồi, nếu mà khoai mì cũ thì mình lột vỏ, mình ngâm ngập nước qua một đêm để những cái chất độc trong khoai mì nó được tan ra ha. Rồi mình mài khoai mì, mài trong mấy cái đồ mài khoai mì như là làm bao nhiêu cái loại bánh bằng khoai mì. Còn nếu mà mình có khoai mì mài sẵn đông đá thì mình rã đông qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh. Rồi bây giờ để làm đó, mình cho khoai mì ra một cái tô lớn, rồi mình đổ ngập nước vô khoai mì. Xong các bạn dùng một cái muỗng, các bạn quậy đều cái khoai mì với cái nước. Sau đó đó thì mình vắt cho thật là ráo bằng cái bao vải. Mình vắt ra nước, xong mình để lại, để cái, tức là các bạn có khoai mì với nước, các bạn quậy đều rồi, các bạn vắt nước, các bạn lấy cái khoai mì khô ra, các bạn để lại cái nước đó cho nó đông. Nó lóng lại đó, chừng 30 phút thì các bạn sẽ thấy có phần tinh bột ở dưới cái đáy tô. Thì cái phần tinh bột mình sẽ lấy lại, còn cái nước mình bỏ đi. Rồi bây giờ các bạn có một tép xả thì các bạn bầm cho nó thật là nhuyễn. Một tép hành và một trái ớt, các bạn cũng bầm nhuyễn. Các bạn cho khoai mì đã vắt ráo vào một cái tô lớn ha. Các bạn cho xả, cho hành, cho ớt và một muỗng canh bột mì đa dụng. Rồi 1/2 muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê bột cà ri, một muỗng cà phê bột ớt và 60ml nước, cộng với lại cái phần tinh bột. Thấy các bạn, hồi nãy mình nói là đổ nước vô khoai mì xong rồi vắt ra để lại trong một cái tô khác, thì sau 30 phút thì nó có cái lắng cái phần tinh bột, thì mình chắc cái nước đổ đi, mình lấy cái phần tinh bột đó mình bỏ chung vô trong cái tô khoai mì gồm có những cái nguyên liệu mà hồi nãy giờ chị đã nói đó Hoàng Tính, tức là khoai mì nè, ớt, tỏi, tất cả, bột mì, rồi bột nêm, rồi bột cà ri, rồi bột ớt, 60ml nước đổ vô trong đó, với lại cái phần tinh bột mà mình đã lắng. Thật là dễ ha. Nhiều khi các bạn không có, chưa có làm, các bạn nghe nói, các bạn thấy sao nó dài dòng, nhưng mà thật ra nó không có dài dòng, thì mình nói lại rất là ngắn gọn, tức là khoai mì bỏ vô cái tô, đổ ngập nước, lấy cái muỗng khuấy cho đều, sau đó thì mình bỏ qua một cái bao vải, mình vắt thật là ráo để cái phần nước đó cho nó lóng, lấy tinh bột, đơn giản ha. Xong rồi sau đó giờ cái khoai mì đã vắt ráo rồi, các bạn bầm xả rồi, các bạn bầm hành rồi, các bạn bầm ớt rồi, tức là mình có bột ớt khô mà mình có một ớt tươi nữa, vậy nó mới gọi là cay. Cay mà ăn mới giống như Hoàng Tính nó trời ơi ui ăn nó mới phê, đó là vậy đó. Tức là bột ớt rồi ớt tươi rồi xả rồi tỏi rồi bột cà ri, như những cái nguyên liệu hồi nãy giờ chị nói cần nữa Hoàng Tính, mình bỏ hết vô, rồi cộng với lại cái phần tinh bột mà mình đã để lóng đó ha, tất cả trộn đều, chỉ có đơn giản vậy thôi, tức là bỏ vô tất cả rồi trộn nó cho nó thật là đều, rồi các bạn dùng tay các bạn vắt nó thành viên tròn tròn nhỏ cỡ hai lóng tay, tức là một cái viên cỡ hai lóng tay mà nó lớn hơn hai cái lóng tay mình chút, mỗi viên vậy đó, các bạn do thành viên để sẵn, rồi chiên trong cái chảo dầu trên cái lửa vừa. Tức là chảo dầu trên lửa vừa làm sao, các bạn ví dụ các bạn dùng cái chảo, nếu mà mình có ít thì mình đổ cỡ nửa lít dầu vô, mình để cho cái dầu nó nóng vừa vừa, rồi mình để, thay vì để lửa số 10 mình để lửa số 5, mình chiên cái bánh cay này trong cái chảo dầu đó, khi nào các bạn thấy nó vàng gấp ra rất là dễ dàng, không có khó khăn, không có khó làm, không có khó chiên, vậy các bạn có bánh cay ăn rồi đó. Tức là ví dụ như mọi người xế xế ngủ trưa dậy trời ui ui, các bạn chuẩn bị có một chút xíu, rồi các bạn làm cái mọi người xúm xích lại khi có cái bánh chay ăn. Hoặc là các bạn đi, mình đã thấy rõ ràng là đi cái party mình chiên một cái tray bánh cay á, mình tưởng mình không hồi hộp trong bụng, người ta đem nào gà nào cánh gà rồi nào đủ thứ, mình đem bánh cay không biết có bị ai cười không, có bị ai nói trời sao chip quá, đem cái món ăn gì đâu tầm thường quá. Nhưng mà không phải, trời mọi người sẽ danh nhau, mình đi một đến một cái party ha, mọi nhất là có những người lớn tuổi nha, những người mà cỡ tuổi Hoàng Tính với chị đó, Hoàng Tính mà sắp xỉ tuổi mình hoặc là lớn hơn, nghe nói bánh cay cái là nhào tới, là ăn lịa chưa có ăn cái gì là đã ăn bánh cay gần no bụng rồi, mọi người sẽ dành nhau ăn các bạn. Tức là cái món bánh này nó hấp dẫn đến cái độ vậy, nó hấp dẫn về kỷ niệm mà nó hấp dẫn về khẩu vị và nó hấp dẫn đủ thứ, cho nên là các bạn cố gắng là để thời gian làm lại cái món bánh cay này cho các em cháu của mình nó biết ăn. Nó, ở Việt Nam nó có một cái món bánh mà nó thất truyền ở Mỹ, ở đây ít người bán. Hồi nãy Hoàng Tính có nói là ở Tuyết Tofu có bán nhưng mà chị cũng chưa mua bao giờ, mà chị thấy là chị cứ moi trong đầu ra những cái gì cần lâu rồi không ai làm gì ấy, mình làm lại để cho cái món đó nó được sống lại ở trên đất Mỹ này. Đó, vậy là xong đó Hoàng Tính, tức là có khoai mì, có những cái gia vị, xong rồi trộn hết những cái gia vị đó lại, xong rồi dắt nó thành cục tròn tròn bằng hai lóng tay ha, nó dài bằng hai lóng tay, nó lớn hơn chút xíu vậy đó, nó lớn gấp rưỡi hai cái lóng tay của mình, vậy cái bỏ vô chảo dầu cái mình chiên mà nó ngon, thì không có cần thêm cái gì, chỉ cần vậy thôi mà nó ngon. Chắc là chị nghĩ là do khoai mì mà chiên lên ăn nó ngon, giống như khoai mì mình nấu xôi, mình nấu chè hay mình làm bánh gì nó cũng ngon. Công nhận khoai mì nó có cái độc đáo của nó là nó làm được rất là nhiều thứ mà cái nào ăn cũng ngon. Ở đây mình có khoai mì mễ họ bán đó, mình nhìn ở ngoài nhiều khi nó xấu xí, nhưng mà nếu cái củ nào nó không bị sượng, không bị chạy chỉ, mình mua về mình mài ra thì mình làm ăn rất là ngon, không có hề dở gì so với khoai mì Việt Nam. Dĩ nhiên nếu mà ở Việt Nam mình về quê rồi buổi trưa ha, mình ra mình đất nó xốp xốp, nhất là trời mưa vậy ha, ra mà nhố bụi mì lên thì cái khoai mì đó thì dĩ nhiên là nó ngon độc đáo rồi, tại vì nó mới, nó rất là tươi, nó rất là ngọt. Nhưng mà ở đây mình cũng có những cái nguyên liệu dễ tìm, dễ làm và cũng có thể làm được. Món này ăn rất là ngon. Đây là một món bánh ăn mặn. Sau năm 75 nó ở quê nhà Việt Nam nó thiếu ăn lắm. Buổi trưa ở quê mà có sẵn củ khoai mì trong nhà hay là có sẵn bụi mì nó lớn rồi có thể nhổ được, thì chiên một mẻ bánh cay ăn thì nó ngon. Kinh khủng nhất là cái lúc đói á, lúc mà thiếu ăn, nó hồi đó nó ngon lắm luôn. Hoặc là hồi nhỏ đi học ở cổng trường nào người ta cũng chiên bánh cay bán. Các bạn mà bằng tuổi chị hay tuổi Hoàng Tính đó, Hoàng Tính, thì cái kỷ niệm mà ở quê hay là ở nhà quê hay là ở trường học, mấy cái trường nghèo nghèo ở Sài Gòn đều ai cũng biết đến cái món ăn này.
Em đồng ý với chị. Khi mà nói đến khoai mì thì chắc chắn là cả một tuổi trời, một trời phải gọi là nhớ nhớ thương thương của tất cả mọi cái lứa tuổi luôn, thưa chị, chứ không phải là chị riêng, tuổi của chị em mình, mấy bác mấy cô lớn tuổi cũng có rất là nhiều kỷ niệm về cái thời khoai mì, khoai độn này nọ đâu, trừ cơm này nọ hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà trong tất cả những cái món mà mọi người chế biến thì không thể nào mà không bỏ qua được cái món bánh cay này. Trong cái thời gian đó thì khoai mì mà làm ra những cái loại bánh cay cũng được rất là nhiều người ưa chuộng, mà dễ ăn đó, mà lại ăn cũng rất là ngon, no lâu, no dai, hấp dẫn, này phải không? Dành cho cái tuổi học trò thì khỏi nói rồi, chị em mình mà đi ra hay hoặc là cả mấy chị hay hoặc là mấy cô chú mà có một tuổi thơ mà đi học ở Sài Gòn hay mà ở Việt Nam thì thấy thể mà chuông mà báo hiệu giờ ra chơi thôi, khỏi nói là phải chạy đi tìm những cái loại bánh mình ưa thích nữa, cứ đảo qua đảo lại cũng rảo để mà tìm những cái món ăn ngon cho mình ăn để lót lòng để vô để học tiếp, phải không thưa quý vị? Thì bánh cay này chắc chắn cũng là một trong những cái món mà quý vị yêu thích nhất. Thì khi mà chị nói về cái nguyên liệu như vậy, làm mặc dù nó rẻ đó nhưng mà cái thời gian nó là mắc, nhưng mà thời gian nó là mắc đi nữa, nhưng mà cái thời gian mà người ta đến để người ta thưởng thức cái món bánh cay cũng phải gọi là rất là công khó lắm. Đôi khi mình có sẵn đó mà phải gọi là gặp cái trận mưa hôm qua, thí dụ đó đi, mình có sẵn cái bánh cay nữa mà kêu họ réo họ tới cũng hơi mệt ha. Thì chị ha, mà chị phải nói công khai là tôi có bánh cay thì bảo giảm, dù cho có trời mưa mà như thế nào nữa họ cũng phải ráng họ tới để họ tìm lại cái tuổi thơ của họ, đúng không chị?
Đúng rồi em. Dạ. À, em nói cái thời ăn độn, chị thấy nếu mà độn khoai lang nó ăn ngon ngán lắm. Dạ. Khoai mì mình ăn được lâu á, ăn được. Rồi em tưởng tượng coi cứ ngày nào lên cũng thấy khoai lang ở trong độn trong nồi cơm á. Rồi ăn một bữa thì thấy ngon. Ví dụ giờ ở đây mình cũng hay mua khoai lang ăn cho tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chị thấy khoai lang á, ăn lần, hai lần, ba lần. Rồi tới lần thứ tư cái thấy nó hơi bị ứ hự. Nhưng mà nếu khoai mì á, thì em chế biến được nhiều thứ để em ăn lắm. Ngoài chuyện em độn cơm thì em có thể hấp khoai mì rồi. Em có thể làm khoai mì bánh cay rồi. Mai mốt á, chị sẽ chỉ làm khoai mì bánh tầm rồi. Mì nấu chè, khoai mì làm bánh khoai mì nấu với chuối, làm chuối chân rồi. Khoai mì nấu canh ở quê đó có miếng tôm khô, cái mình nấu canh khoai mì, cái ai cũng xong bữa cơm mình đem đếm rau nè, rau thơm vô cái mình có bữa cơm có canh.
Em cũng đã có được một lần ăn khoai mì nấu canh tôm khoai mì ngày xưa ăn cũng rất là ngon lắm chị.
Khoai mì nấu cháo nha em.
Ở
Việt Nam ở Củ Chi đó, người ta có cái món bò đó, rồi người ta nấu cháo bò, người ta bỏ khoai mì vô. Trời ơi, ăn nó ngon gì đâu luôn em ơi, nó ngon kinh khủng luôn á.
Chắc bữa nào mình phải chế thử cái món đó đó. Mà hy vọng là trong thời gian sắp tới thì chị cũng sẽ giới thiệu đến những cái món ngon mà làm từ cái khoai mì, bởi vì cái chữ khoai mì cũng làm cho chúng ta nhắc nhớ đến một cái loại củ mà rất là thông dụng, rất là phải gọi là rất là được người Việt Nam của mình ưa chuộng lắm luôn, cả đâu phải là chỉ có là ở tại Hoa Kỳ không, ở tại Việt Nam không đâu. Như quý vị thấy đi qua Hoa Kỳ này, nhất là những cái ngôi chợ mẻ, sau này thì những cái chỗ ngôi chợ Hoa Kỳ cũng vẫn bán những cái củ khoai mì, mà chúng ta phải gọi là rất là khó để mà chúng ta biết được cái củ khoai mì nó sao ở bên trong nó như thế nào nữa, nó có ngon, nó có tốt hay không nữa, biết không? Tại vì cái mình đi chợ ở Việt Nam ngày xưa, đi chợ thì mình biết được cái mặt hàng đó họ đem những cái loại sản vật rất là tốt, những cái loại sản vật họ đã lựa chọn kỹ càng để họ đem họ tới để họ phục vụ cho những cái người khách hàng ngôi chợ của mình, cho những cái người bạn hàng, người khách hàng rất là dễ thương đó, thì họ biết được là họ đến đó họ sẽ mua được cái loại khoai mì mà sẽ không bị sượng, không bị sợi, không bị chỉ mà ra đó là khoai mì bột hay là khoai mì dẻo, thì họ cũng nói cho mình biết hết trơn. Còn bên đây thì phải gọi là bó tay rồi, bởi vì khoai mì ở ngoài khoai mì họ còn phủ thêm một cái lớp sáp đó, thử ra mình
để bảo vệ được lâu không hư.
Em thấy vậy đó, cho nên bây giờ chẳng hạn nào giờ từng củ khoai mình phải bẻ cái rộp cái ra để mình coi bên trong nó như thế nào, thì cũng thấy kỳ cho cái ngôi chợ đó nữa. Nhưng mà mình tính thấy rất là nhiều người Việt Nam của mình đi chợ, vô chợ bẻ thoải mái. Nó cho trời ơi, mấy cô mấy chú ơi, rất kỳ vậy. Người ta buôn bán sao đi, người ta buôn bán đây, con không phải là chủ cả mà con thấy mấy cô mấy chú mà thấy bẻ kiểu này sao người ta buôn bán mừng ăn đây? Cười khì khì, cười trừ thôi. Tính không biết là như thế nào nữa. Mặc dù chúng ta biết là khoai mì là một những kỷ niệm mà chúng ta nhớ hoài, nhớ đời lắm. Nhớ rằng ngày xưa trong cái thời khốn khó có một cái ca sĩ của Việt Nam có ca cái câu mà chắc có lẽ mọi người đã biết, hình như đó ông ca sĩ Lê Hành thì phải. Tổ quốc ơi ăn khoai mì ngán quá, chắc chắn là quý vị cũng đều nhớ đó. Quý vị đã từng sống một cái thời gian dưới cái thời khốn khổ của Sài Gòn sau năm 1975, phải không thưa quý vị? Thì qua hy vọng là qua cái món bánh cay này thì một trời kỷ niệm thương nhớ của chúng ta cũng sẽ ùa về trong cái món bánh cay. Thì cái điều gì mà chị muốn lưu ý đến bà con của chúng ta khi mà làm bánh cay này để mà đạt được một cái tiêu chuẩn là bánh cay ngon nó phải như thế nào thì chị?
Em cắn một cái nó nghe giòn giòn mà nó xốp, mùi vị thì nó là bùi béo, cho nên đó là đừng có thấy là bỏ một muỗng canh bột mì đa dụng ít quá, bỏ hai muỗng thì nó sẽ bị cứng, nó bị cứng. Còn thí dụ như là nói ột với nhà không có bột mì thôi, mình làm khoai mì không thì các bạn xem nó sẽ không có cái chất kết dính, các bạn chiên nó dễ bị rã ra, cho nên là cố gắng là chị làm đi làm lại nhiều lần, cho nên chị thấy cái công thức này đó nó ok đó Hoàng Tính. Cho nên các bạn cố gắng là ở nhà mình ai cũng có hũ bột cà ri ha, bột ớt mình cũng có hay làm, rồi hành tỏi hành xả rồi mình cũng có, rồi bột mì á thường là trong cái tủ của mình cũng có bột mì, cho nên là các bạn cố gắng là làm theo cái công thức này để các bạn có được cái bánh cay mà các bạn ăn nó không có bị mềm, nó chiên nó không bị rã ra hoặc là nó không bị cứng. Đừng có nói là sao thấy bỏ muỗng bột mì nó ít quá, rồi bỏ hai muỗng cũng được, nhưng mà khi ăn nó sẽ bị cứng hơn.
Đúng,
các bạn ăn nó giòn xốp mà nó béo bùi rất là ngon.
Dạ vâng. À, vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho chúng ta cái món rất là dễ thương, gọi là một trời thương nhớ, một trời kỷ niệm của Việt Nam ùa về, đó là cái món bánh cay, thưa quý vị. Thường thì cái lúc mà em mới đầu em ăn cái bánh cay thì em thường thường em nghĩ cha, sao cái này có mù cà ri, chắc cái món này ngày xưa thôi chị. Em lại nghĩ là cái món này của Ấn Độ làm, mấy ông mà cà ri nỉ, mấy ông cha mà ní nấy chồng chà dài gì đó, phải không? Thì như quý vị biết ngày xưa thì có rất là nhiều những câu ca ngày xưa của mấy đứa nhỏ ngày xưa thì tính nhớ là như vậy, thì tính cũng nghĩ là cái món này cũng khoảng là của mấy ông cà ri nè, thành thử ra ông mới có làm khoai mì mà có cà ri vô nữa, ăn nó ngon ngon thì thôi luôn vậy đó. Trong tất cả những cái nguyên liệu của chị nói thì cái loại ớt khô thì mình loại cái loại ớt nào chị?
Thường á, chị trong nhà ha, thí dụ như chị hay mua mấy cái hũ nè, của hành nè, tỏi nè, ớt ở chợ Costco. Mấy cái hũ đó chị mua rồi xài hết, chị mua nữa cả kể cả cà ri. Nhưng mà bột cà ri mà mua ở Costco nó đậm lắm. Thí dụ như bỏ miếng vô là nó màu nó rất là đậm.
Đúng.
Cái bột nghệ chứ chị nói bột nghệ, bột nghệ. Thì thường là chị cứ đi Costco chị mua hết cái chị lại mua hũ về chị để xài dần. Không có bị hư hao gì mà nó rất là sạch. Chị có cảm giác như đồ Costco mới, những cái đồ mà nó xay ra vậy đó nó sạch sẽ hơn những chỗ khác, tại vì đầu vào của Costco nó kiểm nghiệm kỹ hơn, cho nên là chị hay đi Costco rồi đi mua về mấy cái hũ đó đó, nó cũng không có mắc lắm. Bột tỏi, bột hành,
đúng rồi,
bột ớt, tất cả thì chị mua Costco về xài.
Nhưng mà tất cả những cái loại mà chị nói thì không hẹn mà gặp thì em với chị cũng đồng quan điểm vậy. Chúng tôi không quảng cáo gì Costco thưa quý vị, nhưng mà thấy là xài tốt cho nên giới thiệu cho quý vị bà con. Chắc có lẽ nhiều vị bà con đồng hương trong đồng ý với lại chị Liên với lại Hoàng Tính trong cái vấn đề này. Còn dầu thì đối với dầu thì chị xài cái dầu gì để mà mình chiên, và cái số lượng dầu mình sử dụng cho cái này nó nhiều hay nó ít thưa chị?
Thường là chị mua dầu, ví dụ như em phải đổ ngà, nếu mà mình chiên ít thì mình dùng cái chảo nó nhỏ nhỏ thôi để mình không phải đổ nhiều dầu. Còn mình dùng cái chảo bự quá, mình đổ nửa lít dầu vô cái nó kẹt lét, mình bỏ vô nó không có ngập. Ví dụ như các bạn làm nhiều, các bạn đổ một lít thì lấy cái lớn hơn, còn nếu mà đổ nửa lít dầu thì lấy. Còn dầu thì chị xài dầu nào chị cũng xài được hết á. Thường đó là nhiều người nói rằng là dầu bắp á thì nó giòn. Chị cũng không biết có phải không, nhưng mà nếu mà chị đi Costco thường đó là chị mua một bình dầu bự vậy đó, chị để chị xài. Thì chị mua dầu gì chị cũng thấy xài ok, không có phải kén lắm. Còn nói dầu bắp giòn thì chị cũng không biết phải có giòn hay không nữa.
Trong cái vấn đề mà cái độ giòn và cái độ béo thì dầu bắp hoặc là dầu phộng nó tạo ra chúng ta có được cái giòn và cái béo, theo như em thấy và như vậy, và cũng như là cái tài liệu để họ tìm hiểu, họ phân tích đó, thì họ nói là hai cái loại đó thì mình xài thì không phải là tính nói ở đây để quý vị có thể xài thường xuyên dầu bắp hay hoặc là dầu phộng đi nữa, thì có những cái thứ mà chúng ta xài đúng cái dầu nó cũng rất là tốt hơn, phải không thưa quý vị cũng như thưa chị. Đó là những cái điều mà em muốn chia sẻ gửi đến cho chị thêm về cái câu hỏi của cái món được mang tên là bánh cay. Điều gì chị muốn chia sẻ cuối cùng trong cái món này thưa chị?
Chị chỉ thấy rằng là mình được ăn lại cái món quê để nhớ bạn bè, nhớ một cái thời nghèo khổ thiếu thốn mà hiện nay mình vẫn còn nhiều bạn bè, nhiều người thân còn ở lại Việt Nam. Để mình thấy là mình may mắn, mình được sống trên một cái quê hương thứ hai mà thật hạnh phúc, và không thiếu một cái nguyên liệu gì để làm những cái món ăn mà mình cần. Thì đó là cái điều mà mình cảm thấy là mình rất là vui. Đâu có phải tại vì mình ở quen rồi mình nhìn thấy bình thường chứ, coi vậy chứ rồi nói một câu là được ở Mỹ là cũng sướng lắm, mà một cái quê hương tự do rồi mà nó không thiếu gì. Những người đi trước mình trong mấy chục năm trước thì thiếu thốn, còn hiện giờ mình muốn bất cứ cái gì mình cũng có. Và khi mà mình ăn rồi, khi mà mình ngồi mình nhớ lại những cái kỷ niệm thì chị luôn luôn nhớ lại những bạn bè, những người thân của mình hiện giờ vẫn còn ở Việt Nam.
Với cái vỏ, với cái vỏ vàng vàng thưa quý vị, điểm xuyến lên những cái màu đỏ đỏ, màu xanh xanh của ớt, của sả, của hành nữa, ăn vô cắn vô nó xốp nó sọt đi nữa, trời nó bùi nó ngon thì thôi, còn chần chờ gì nữa thưa quý vị, hãy xõng tay áo lên thực hiện cái món bánh cay sau khi mà quý vị đi chợ Trường Nguyên hay hoặc là chợ Bến Thành, quý vị tìm những cái nguyên liệu rất là rẻ tiền nè, để mình về mình bỏ ra một chút thời gian quý báu, bỏ tâm bỏ sức mình vô để làm ra cái món này cho gia đình, cho bạn bè của mình. Hú bạn bè tới thì chắc có lẽ là dù cho trời mưa, mưa lớn như ngày hôm qua đi nữa, nghe nó bánh cay thì bảo đảm là bạn bè hoặc là con cái của mình cũng sẽ để, cũng sẽ ok ok tranh thủ chạy về để cùng ăn cái bánh cay, để nhớ về cái tuổi thơ. Không phải là chỉ có chúng ta là chúng ta biết đến cái bánh cay đâu, mà những cái em nhỏ, nhất là hai công chúa của Hoàng Tính cũng rất là mê bánh cay lắm, nhất là bé nhỏ mê lắm thưa chị ơi. Hãy mà
tại nó hấp dẫn mà.
Dạ vâng. Rất là ngon thưa quý vị, trong cái món bánh cay này chắc chắn là lứa tuổi, mọi cái lứa tuổi cũng đều yêu thích cái món bánh cay này, từ hải ngoại cho đến người trong nước luôn đó. Cái đó là tính thấy là như vậy thôi. Ngày hôm nay cảm ơn chị đã dành chút thời gian đến với chương trình để thực hiện trong cái chương trình Bếp Sài Gòn với cái món được mang tên là bánh cay. Cảm ơn chị nhiều lắm nha chị. Và chúc chị bình an nè, sức khỏe nè. Nếu mà quý vị muốn có những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề bếp nút hay một cái món bánh cay này thì quý vị có thể gọi cho chị mới liên qua số điện thoại 214-385-7611 nha thưa quý vị. 214-385-7611 chắc chắn là chị Mỹ Liên sẽ chia sẻ lại cho chị, cho quý vị những cái món ngon, hay hoặc là có món bánh cay này, hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên mà Hoàng Tính, chính Hoàng Tính đây, Hoàng Tính cũng như là các anh chị em của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 cũng đã được chị mời đến nay nhà để cùng ăn uống gia đình, thì cũng phải gọi là chị làm rất là nhiều món ngon lắm thưa quý vị. Quý vị có thể liên lạc gọi chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611 nha thưa quý vị. Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị bình an, mình giỏi, sức khỏe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau với những cái món ăn ngon và độc đáo hơn nữa ha thưa chị ha. Mời chị gửi lời chào chị.
Xin cảm ơn Hoàng Tính. Cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn thính giả nghe đài đã bỏ chút thời gian để cùng với Mỹ Liên và Hoàng Tính trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Mong rằng là sẽ giúp được các bạn cái gì đó trong cái bếp của mình. Hẹn gặp lại lần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị, chúc chị bình an, và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên với cái món được mang tên bánh cay. Xin được gặp lặp lại một lần nữa, nếu quý vị chưa kịp ghi số điện thoại đó là 214-385-7611 để quý vị có thể liên lạc với chị Mỹ Liên tìm hiểu thêm những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên, hay hoặc là quý vị có thể hỏi lại chị Mỹ Liên cái món bánh cay, hay hoặc là những cái món mà quý vị chưa có hiểu hết được từ đầu đến cuối của cái món ăn nào đó mà quý vị đang bí lù ha, thưa quý vị. Gọi chị Mỹ Liên, chắc chắn là chị Mỹ Liên sẽ giúp đỡ quý vị. Hẹn gặp quý vị lần sau, chúc quý vị một ngày bình an.
Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát